Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 3 năm 2008. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Giá trị của tình thương. Xin quý vị vỗ tay một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nói đến tình thương, chắc chắn trong chúng ta không ai là không biết. Nói đến tình thương cũng phải nói đó là một đề tài lớn mà trong đời ai cũng phải biết qua. Không phải biết không mà chúng ta còn phải thực hành. Bởi vì một con người nếu mà thiếu tình thương, con người đó sẽ không lớn và không khôn được. Không phải chỉ có con người không mà thôi, mà có thể nói rằng là kể cả những cái loài cây cỏ vô tình, thiếu tình thương, những cây cỏ đó cũng sẽ không có phát triển, không có xanh tươi. Vì thế mà chúng ta không là khi nghe chủ trương của Phật giáo luôn luôn lúc nào cũng đề cập đến lòng vị tha, mà ở đó được đặt trên sự chiếu cố và tình thương. Chắc chắn ai cũng thấy rõ điều đó và tất cả đều tin vào cái giá trị của sự chiếu cố và tình thương. Bởi vì con người mà nếu không có sự chiếu cố, không có tình thương, như đứa bé mà không có tình thương của cha mẹ ngay từ buổi bình minh của cuộc đời, nó cũng sẽ cảm thấy tối tăm và tuyệt vọng, không lớn. Mà không phải chỉ có từ những thời thơ ấu, mà cho đến khi lớn tuổi, trưởng thành, rồi già lão, chúng ta lại cũng cần, rất cần đến sự chiếu cố và tình thương của những người khác. Đó là cái quan niệm mà thực sự cũng không phải là quan niệm, mà đó là một cái nguyên tắc sống mà bất cứ người ai cho mình ai cũng biết như vậy. Mà chính vì vậy người Việt Nam mình cũng cứ thường nói nuôi con để mà chờ già. Có nghĩa là đầu tư vào con cái bây giờ, để mai kia mốt nọ khi mà chúng ta lớn già rồi thì con cái nó sẽ nuôi lại. Quan niệm đó rất có thể nó không phù hợp với xã hội này, nhưng mà nhìn cho cùng, tận cùng cái sự sâu thẳm của nó thì không xã hội nào là không cần. Nhưng cái điều, vì cái điều kiện của xã hội nó làm cho cái cuộc sống của chúng ta phải cứ mãi mãi theo đuổi công ăn việc làm, cho nên chúng ta không có thì giờ để mà gần gũi với người thân, để mà chúng ta săn sóc một phần nào đó để cho bớt cô đơn ở trong cuộc đời của người thân chúng ta mà thôi, chứ không phải là họ không cần. Như vậy chúng ta rất cần đến sự chiếu cố về tình thương. trong lứa tuổi nào của cuộc đời, lúc nào chúng ta cũng nhờ đến người khác. Những ai mà có được đầy đủ tình thương thì đương nhiên trong lòng rất là sung sướng, cuộc sống sẽ bình an và nội tâm yên tĩnh hơn. Đối với những người này, một khi mà chúng ta tiếp xúc với họ, chắc chắn chúng ta cũng sẽ có một cái khuynh hướng sung sướng, bình an và cũng hạnh phúc tương tự như vậy. Và đó cũng là lý do nhiều Phật tử cứ tìm đến chùa. Tại sao ở chùa là có cái không khí ấm áp nồng nàn, có cái không khí dễ thương, thân mến như vậy? Cuộc sống của các thầy cô ở nơi đó nó có một cái gì đó, nó làm cho tâm của chúng ta an tịnh hơn. Vì vậy mà nhiều người, nhiều Phật tử đã tìm đến chùa để tìm cái không khí như vậy. Như vậy sự giận dữ nó sẽ phá hoại sự hòa bình bao nhiêu, thì tình bạn, sự tin cậy, tình thương nó làm cho chúng ta gần gũi và hòa hợp bấy nhiêu. Đó là giá trị của lòng tốt và tình thương. Giá trị của tình thương như vậy rất là quan trọng. Bởi vì quan trọng cho nên hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng về những cái phương pháp để mà chúng ta có thể thực hành theo cách sống của Phật giáo. Để thực hiện điều này, thái độ hành xử mà chúng tôi muốn nói, khi mà có một cái sự lựa chọn giữa chúng ta và người khác, khi mà chúng ta quý chuộng sự lợi ích của người khác hơn của chúng ta, nhưng mà quên mình không phải ai cũng có thể làm được. Nói thì chắc chắn ai cũng có thể nói được, nhưng mà khi làm không được bao nhiêu người có thể làm được. Nói như vậy, muốn làm được, đương nhiên chúng ta cũng có thể làm được, nhưng mà phải trải qua một cái quá trình thực tập. Để có kết quả trong việc thực tập, chúng tôi xin được gợi ý đến đại chúng hai kỹ thuật chính. Thứ nhất là chúng ta phải làm địa vị của mình bằng với địa vị người khác. Thứ hai là chuyển đổi hoàn cảnh của chúng ta với người khác. Lý do mà chúng ta phải làm địa vị của mình bằng với địa vị của người khác, thực ra nó đơn giản lắm. Bởi vì nếu mà chúng ta đến với một người ăn xin mà với cái địa vị của quyền quý cao sang, thì chắc chắn chúng ta sẽ không gần gũi với được, không gần gũi được với những người này. Bởi vì dẫu sao đi nữa thì đối với những người nghèo khó đó, trong tâm ai cũng có một cái tự ti mặc cảm, vì vậy họ có cái khuynh hướng xa lãnh chúng ta. Hay là đến với một cái tư cách nào đó mà không cùng với cái địa vị, chắc chắn chúng ta rất khó làm việc. Và đó cũng là lý do mà trong Phật giáo có một cái nguyên tắc gọi là đồng sự. Đồng sự có nghĩa là giàu cho ai ở trong cuộc đời, giàu cho có là giai cấp như thế nào trong xã hội, nhưng mà nếu muốn thân cận người đó thì phải cùng chung làm việc. Và đó cũng là lý do tại sao Đức Quán Thế Âm Ngài có cái lời nguyện, bất cứ chúng sanh nào mà kêu đến tên của Ngài, Ngài đều thị hiện tới để mà cứu độ. Nếu là đàn ông thì Ngài sẽ hiện đàn ông để cứu, Nếu là đàn bà, Ngài sẽ thị hiện đàn bà đến cứu. Mà nếu người đó giàu, Ngài sẽ thị hiện giàu đến cứu. Lẽ đương nhiên á, nếu mà một người giàu có mà nếu mà hiện thân của một người nghèo đói khổ sở đến thì chắc chắn họ không tin. Cho nên muốn làm Phật sự phải có cái đồng sự. Mà ở đây chúng tôi nói rằng phải làm địa vị của mình bằng với địa vị của người khác. Việc chuyển đổi hoàn cảnh của chúng ta với người khác, điều đó cũng đúng thôi. Bởi vì nếu mà đứng trên một cái quan niệm của một người mà quyền quý cao xa thì chắc chắn không khi nào hiểu thấu được hoàn cảnh của những người bần cùng khổ sở. Và lấy cái tâm tư suy tư của mình, đương nhiên là chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được tâm tư của người khác. Do vậy chúng ta phải đổi hoàn cảnh của mình để mà có thể hiểu người khác, để cảm phục, để cảm thấy sự thực sự quan tâm đến hạnh phúc của người khác. Chúng ta trước và trên hết là phải có căn bản của tấm lòng vị tha. Nghĩa là chúng ta quyết tâm giúp đỡ người khác mà không đòi hỏi một điều kiện nào. Đó là hành trình đi vào cửa ngõ của Bồ Tát Đạo. Trạng thái tâm thức này được tạo nên bởi một tình cảm biết chiếu cố sâu xa, một sự lo âu về đau khổ của người khác và mong muốn chia sẻ những cái nỗi khổ niềm đau của người khác. Lòng chiếu cố đó nó chỉ có sức mạnh khi mà chúng ta chuyên trợ nó bằng tình thương. Phải thực tập, bởi vì nếu không thì chúng ta sẽ không có tình thương. Phải thực tập sự yêu thương của chúng ta đến cái mức mà cái sự đau khổ của người khác đối với chúng ta là một. Bây giờ, ngoài cái việc mà chúng ta thương chồng, thương vợ, thương con, thương tất cả những người thân của chúng ta, bảo thương một người khác nào đó, chắc chắn chúng ta không thương được. Hoặc là nếu có thì cũng chỉ có lệ thôi, chứ không thực sự thương giống như mình thương chồng hay là thương vợ hay là thương con của mình. Cho nên chúng ta phải thực tập, thực tập để thấy rằng những cái đau khổ của người kia phải giống như đau khổ của mình. Có thể nó hơi khó, nhưng mà qua một cái quá trình chúng ta cũng sẽ có thể làm được. Chúng ta phải có một cái sự yêu thương đến cái mức thấy có vẻ dễ thương và ghi nhận ở người khác là cái tâm niệm của mình. Và tâm niệm hạnh phúc của người khác cũng như hạnh phúc của mình. Và coi cái hạnh phúc của người khác giống như một người mẹ tâm niệm hạnh phúc của đứa con độc nhất, thương đứa con của mình như thế nào, thì mình cũng nghĩ đến cái hạnh phúc và cái sự an nguy của người khác giống như vậy. Nhưng mà thông thường con người làm được như thế chỉ khi nào cái lòng tốt của người kia trở nên rõ ràng đối với chúng ta hơn. Có nghĩa là cái người kia phải thương chúng ta thì chúng ta mới thương lại. Tức là chúng ta phải có cái điều kiện, người kia hay là đối tượng đó phải có một thái độ hay có một cái kiểu cách nào đó mà chúng ta để lọt vô cái mắt xanh của mình rồi đó, thì mình mới nghĩ là mình tốt với người kia hay là mình bắt đầu thương yêu người đó theo cách đó. Vì thế trước tiên chúng ta phải cần luyện tập để mà nhận ra cái lòng tốt đó trong bản thân của chúng ta suốt đời mình. Chúng ta phải ghi nhận cái lòng tốt của mình. Để chi? Để mình có thể trao tặng cho bất cứ ai đó. Thân cũng được, mà xa lạ cũng được. Có như vậy thì chúng ta sẽ mở rộng tiếp theo cái tình cảm đó và tiếp tục phát triển. Phát triển mãi cho cái tình cảm biết ơn và làm cho nó thức dậy trong chúng ta. Người mà chúng ta xem như là kiểu mẫu của lòng tốt, như thể là mẹ của chúng ta, hay là cha, anh, chị em. Bởi vì không ai gần gũi và tận tâm với chúng ta hơn là tâm của cha mẹ thương con, hay là anh em thương mến lẫn nhau. Do vậy, để thực tập điều này, chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hai điểm. Thứ nhất là nhận cha mẹ của mình nơi mọi chúng sanh. Cái thứ hai là biết được lòng tốt của người khác và đồng thời duy trì tình cảm biết ơn đối với họ. Có biết được lòng tốt của người khác, có duy trì tình cảm biết ơn với họ thì chúng ta có thể mới có thể phát triển được các cái khía cạnh. Một là tình thương, hai là tính nhạy cảm, ba là cái thái độ phi thường, bốn là tâm vì người khác. Và để làm con đường cho chúng ta tiến đến cái sự giác ngộ. Để dễ thực hiện những lý tưởng này, chúng ta nên ghi nhận. Ghi nhận rằng là từ vô thủy trong dòng tá sanh vô tận, cứ sanh rồi chết, chết rồi sanh, vô tận. Mỗi chúng ta ai cũng có một cái sự hòa hợp với hoàn cảnh hiện hữu của chúng ta. Ở nơi đó chúng ta thấy là mình có một cái sự thiết lập tương quan, giống như mối liên hệ nối kết chúng ta với người mẹ chúng ta ở trong đời này vậy. Đó là điều mà chúng ta phải nên tin. Bởi vì trong cái chuỗi dài của sanh tử, rất có thể là có lúc chúng ta làm cha, làm mẹ người ta, rất có thể là chúng ta làm con, làm cháu của người ta, mà cũng rất có thể có những lúc chúng ta làm trâu, làm bò, làm dê, làm heo. Không chừng, không ai biết được, không ai nhớ được cái đời quá khứ của mình. Nhưng mà cái điều chắc chắn trong cái chuỗi sanh tử luân hồi đó không tránh khỏi. Phải tin rằng có nhân quả luân hồi. Và điều đó chúng ta có thể cảm nhận được. Có những người mặc dù mới gặp, chưa hề quen biết trước đó, nhưng mà tự nhiên trong tận sâu thẳm của tâm thức có một cái gì đó thân thương trìu mến. Mà cũng tương tự như vậy, có những lúc chúng ta mới gặp người đó, chưa bao giờ biết trước đó, nhưng mà tự nhiên có một cái sự ghét cay, ghét đắng, giống như là người đó đã làm cái gì ở trong cuộc đời của chúng ta rồi. Thì nếu mà trường hợp mới gặp nhau mà có một cái cảm tình thân thương trìu mến thì chúng ta phải biết rằng đó, trong kiếp trước, nó phải là cái người thân của chúng ta hay như thế nào đó. Còn nếu mà mới gặp tự nhiên ghét cay, ghét đắng, ghét cái bộ mặt khó ưa kia, thì mình biết rằng đây là oán thù đối đầu với nhau. Để dễ thực hiện lý tưởng này, chúng ta phải ghi nhận và phải tin như vậy. Và để cho có kết quả trong việc thực tập, lẽ tự nhiên, thông thường, con người ai cũng bắt đầu bằng cái nhận xét, mà qua đó chúng ta xếp loại ba cái phạm trù chính. Một là bạn, hai là thù, ba là người xa lạ. Vì thế mà khi đối diện với họ, chúng ta có cái thái độ nếu là bạn thì chúng ta là có cái khuynh hướng thích. Nếu là thù thì chúng ta có cái khuynh hướng ghét cay ghét đắng, mà muốn cho cái người thù kia đó chết càng sớm càng tốt. Hay là mình sẽ không bao giờ gặp mặt, không muốn gặp mặt. Nếu mà gặp mặt á là tay chân bắt đầu nó ngứa, nó muốn đá muốn đấm, miệng á bắt đầu khó chịu, muốn bắn ra những cái mũi tên độc của ngôn ngữ, làm sao cho người kia đau thì mình mới vừa lòng. Nếu là người xa lạ thì chúng ta là có cái khuynh hướng thản nhiên. Do vậy đó mà nhiều người cũng đã giảm lên mọi sự mọi việc, ai chết mặc ai, chứ còn tôi là tôi khỏe re, tôi không ngán gì cả. Như vậy khi nào mà ba cách hành xử này còn ngự trị trong lòng của chúng ta thì chúng ta không thể nào làm sanh khởi một cái trạng thái tâm thức vì người khác, và khi đó chúng ta cũng sẽ không thấy được giá trị của tình thương, bởi vì chúng ta còn phân biệt bạn thù với xa lạ. Thì làm thế nào để chúng ta thấy được cái giá trị ai là cái người thương mình, mà chúng ta cần sử dụng cái tình thương đó để làm gì? Đương nhiên chúng ta sẽ không bao giờ vung vãi cái tình thương của chúng ta lên mình của người thù, bởi vì ta đang ghét mà, biểu thương làm sao mà thương nổi. Còn đối với cái người xa lạ là càng không có cái lý do để chúng ta thương, nó có đâu có dính gì tới chúng ta đâu. Cho nên không thể nào chúng ta thương họ được, và cái giá trị của tình thương sẽ vứt bỏ ngay trong lúc đó. Vì vậy chúng ta cần phải tập trung hóa cái sự thương yêu, thù nghịch và thản nhiên. Chúng ta phải tập trung, phải nhìn thấy một cách tổng quát. Thương nhiều lắm rồi sẽ như thế nào? Và ghét nhau cho lắm rồi như thế nào? Và nếu chúng ta có cái thái độ thản nhiên thì cuộc đời của chúng ta sẽ dẫn đi về đâu? Sự suy nghĩ về tái sinh có lẽ sẽ giúp chúng ta thực hiện được điều này, và làm cho những cái sự suy tư của chúng ta rõ ràng hơn. Bởi vì trong dòng tương tục của đời sống, không có khởi thủy, không có giới hạn cái sự số lần sinh ra của chúng ta. Vậy không có gì cho phép chúng ta tin rằng những bạn bè của chúng ta hôm nay mãi mãi là bạn bè, cũng như kẻ thù của chúng ta hiện giờ tất yếu là kẻ thù của chúng ta trong quá khứ, hay là người đó là kẻ thù của chúng ta mãi mãi. Ngay trong cuộc đời này, những đối thủ ngày xưa nằm trong số bạn hữu hiện giờ của chúng ta, trong khi đó một số bạn ngày xưa lại ở trong số đối thủ hôm nay. Cho nên chúng ta đừng bao giờ dừng lại cái ý nghĩ rằng một người nào đó là đặc biệt thân thiết mãi mãi, và một người nào đó sẽ vĩnh viễn là thù địch của mình. Nếu mà còn cái quan niệm người nào đó sẽ thân thiết với mình mãi mãi, chúng ta sẽ thất vọng. Thì rõ ràng là có nhiều cái hoàn cảnh ở trong cuộc đời. Có bao giờ quý vị nghĩ là chồng vợ sống với nhau mấy chục năm mà vẫn có thể dẫn ra tòa ký giấy ly dị không? Nhưng mà vẫn có thể xảy ra. Có bao giờ cha mẹ với con cái có một cái sự quan hệ rất mật thiết với nhau mà vẫn đăng báo từ con hay là đăng báo từ cha mẹ không? Nhưng mà rồi chuyện đời vẫn cứ có. Đó là những người mà chúng ta rất là thân, rồi đến một lúc trở thành thù địch. Mà cũng vậy, có những người mà mình coi rằng là người đó sẽ là thù địch với mình, nhưng mà một lúc nào đó mình cảm thấy rất là gần, rất là thân. Cho nên đừng bao giờ nghĩ rằng người đó sẽ thân với mình mãi mãi, và cũng đừng bao giờ nghĩ rằng người đó là kẻ thù của chúng ta mãi mãi. Sự tư duy này nó sẽ xóa bỏ không những các cái thành kiến làm cho chúng ta xếp những người bạn vào một phía, những người thù địch vào một phía, mà còn xóa bỏ cái sự thương mến, thù ghét liên tục nảy sinh từ cái sự phân loại này. Để cho thực hành có hiệu quả, chúng ta nên tưởng tượng trước mặt mình ba mẫu người. Một là bạn, hai là thù, ba là một người xa lạ. Khi chúng ta quan sát, chúng ta hãy nghĩ rằng không có gì bảo đảm cho chúng ta là mỗi người trong họ sẽ đối xử không thay đổi theo cách hiện đang làm cho chúng ta thích hay là không thích. Dù chúng ta có thích, nhưng mà đến lúc thay đổi vẫn cứ thay đổi. Mà dù cho chúng ta không thích, khi điều kiện có vẫn cứ thay đổi như thường. Do vậy mà thích hay là không thích đó là cái chuyện của chúng ta. Còn phần thay đổi biến chuyển vẫn là cái yếu tố quan trọng. Trong sự quán chiếu này, nên nghĩ đến những người mà chúng ta biết. Nếu không thì những hình ảnh mơ hồ đó nó sẽ kéo theo một cái sự thay đổi thái độ khi mà chúng ta áp dụng nó cho những người cụ thể. Do vậy đó mà giữa cái ranh giới bạn và thù, chúng ta cũng phải biết rằng là bạn là thù, ai biết được, sẽ thay đổi. Cho nên đừng bao giờ kiên trì là bạn hay là thù. Rồi dần dần chúng ta sẽ cảm thấy một sự thản nhiên đối với họ. Và cuối cùng sự thản nhiên bình đẳng sẽ làm mở rộng tâm tư của chúng ta. Do vậy mà chúng ta có thể chấp nhận người khác, kể cả họ đang là thù của chúng ta, nhưng mà chúng ta có thể chấp nhận một lúc nào đó họ sẽ trở thành bạn của mình. Và chúng ta cũng có một cái sự ghi nhận sâu sắc là bạn là thân thiết hôm nay, một lúc nào đó sẽ trở thành kẻ thù với mình. Khi mà chúng ta có thái độ chấp nhận như vậy rồi, nếu mà thời điểm nó có xảy ra thì chúng ta vẫn cứ cười hì hì hì, không sao hết, không ngán ai hết, bởi vì đã biết trước nó như vậy rồi. Khi bước này đã vượt qua, có nghĩa là chúng ta biết chấp nhận, không phân biệt là bạn, là thù, là người xa lạ. Lúc đó chúng ta sẽ mở cánh cửa để chúng ta thấy được giá trị của tình thương. Và khi vượt qua cái giai đoạn này, đến giai đoạn tiếp theo là cái sự suy nghĩ về sự kiện, rằng là suốt dòng sinh tử vô cùng trong một tiến trình không có khởi điểm mà cũng không có nơi kết thúc, mỗi một chúng sanh chắc chắn đã từng là những người bạn tốt nhất của chúng ta. Những người bạn tốt nhất đó có thể là cha, có thể là mẹ, có thể là anh chị em dòng họ thân thuộc, dây mơ rễ má gì đó của mình. Những kiếp liên tục như vậy. Và trên căn bản thấu hiểu điều này, chúng ta sẽ dần dần chấp nhận được tất cả mọi chúng sanh là người bạn tốt của mình. Bởi vì rõ ràng nếu mà người đó không tốt thì làm thế nào là làm cha, làm mẹ, làm anh, làm chị của mình? Có ai tốt hơn trong cuộc đời đối với chúng ta ngoài cha mẹ của mình? Mà một khi mà chúng ta đã chấp nhận tất cả mọi chúng sanh là những người bạn tốt, có nghĩa là chúng ta thấy được ở nơi mỗi người chúng sanh có cái chất là cha, là mẹ, là anh chị em của mình. Đến đây chúng ta nghĩ bằng cái lòng tốt của họ đối xử với chúng ta khi còn là cha mẹ, là những người bạn tốt. Bởi vì tất cả trong một đời nào đó, ít nhất họ đã biểu lộ lòng tốt với chúng ta. Lòng tốt đó dầu cho hiện bây giờ hay là ngày xưa, điều đó không thành vấn đề. Dầu là còn hay là không còn cũng không thành vấn đề. Vì dầu bây giờ chúng ta không phải là con cái của họ, chúng ta cũng đã hưởng được cái lòng tốt của họ, bởi vì chính cái lòng tốt đó họ đã nuôi dưỡng chúng ta. Chính cái sự thân thương trìu mến đó, cái mối tương quan đó mà họ làm cho chúng ta khôn lớn, nuôi dưỡng được những nhân phẩm, những tính tốt trong chúng ta bừng nở. Cũng như thế, đối với sự thực hành tiên khởi của một giới luật, sự ngăn cấm 10 hành động thiện cũng không ngoài là bồi dưỡng để cho tất cả mọi người chúng ta biết tôn trọng nhân phẩm cho nhau. Bởi vì khi mà chúng ta không biết tôn trọng nhân phẩm cho nhau thì có nghĩa là chúng ta coi thường cái nhân phẩm của người khác, bảo rằng người khác là tại vì trong đời này mình không biết được ai là người thân của mình ở trong quá khứ. Nhưng mà nếu trong cái chuỗi dài liên tục của sanh tử mà chúng ta đã ghi nhận rằng tất cả mọi chúng sanh là cha, là mẹ, là anh, là em, là chị, là chồng, là vợ, là con, là cái, thì chúng ta phải biết rằng khinh thường một cá nhân nào cũng chính là khinh thường cha mẹ, anh em, chồng vợ, con cái của mình. Hay là giết hại một chúng sanh nào cũng thế. Cho nên khi mà chúng ta biết được điều này, thực hành không sát hại, không trộm cắp, không ngoà tình, không nói dối, không phỉ báng, không nói những lời hung ác, không nói những lời vô ích, không tham lam, không có ác tâm, thì tất cả những cái quan niệm đó là quan niệm sai lầm, mà những cư xử này đa số đều liên quan đến người khác. Mà người khác đó là ai? Là cha mẹ, là chồng vợ, là anh chị em con cái của chúng ta trong nhiều đời. Kể cả những tiện nghi mà chúng ta đang hưởng thụ trong đời này, hay là đã hưởng thụ trong đời này, những kiến trúc đẹp đẽ, những con đường, tất cả cũng đều có cái sự liên quan đến người khác. Phải có những người khác, là bởi vì một cá nhân của chúng ta không thể nào độc lập. Và cuối cùng, để đạt đến sự ghi nhận về giá trị của tình thương, thì nhẫn nhục cũng đóng một yếu tố hết sức là quan trọng. Vậy thì chính trong sự tiếp xúc với những người mà chúng ta coi họ là kẻ thù, chúng ta nên thực hành nhẫn nhục. Nhẫn nhục để chi? Để có thể nghe họ chửi mình. Nhẫn nhục để chúng ta không oán hận khi họ làm khổ chúng ta. Phải nhẫn nhục để những người mà coi chúng ta là kẻ thù họ bêu xấu đời sống riêng tư của mình. Bởi vậy, những người thù nghịch là cái đối tượng tốt để mà chúng ta đo lường được tâm của chính mình. Nếu một lúc nào đó mà quý vị nghe người ta chửi mình mà mình không giận đó, là thấy mình giỏi. Một lúc nào đó mà thấy người ta lấy của mình cho họ lấy thoải mái, chứng tỏ rằng mình khá. Nhìn mọi mặt, ngay cả khi nhiều người hăng say chống lại chúng ta, những đối thủ hung dữ nhất của chúng ta cũng có một cái lòng tốt đối với chúng ta. Phải nghĩ như vậy. Những người mà ghét mình, những người mà được coi là đối thủ của mình, họ có cái lòng tốt. Mới nghe thì quý vị có thể khó chấp nhận. Mới nghe thì đại chúng thấy nó nghịch cái lỗ tai lắm. Nhưng mà thực sự cái lý do giản dị là tại vì họ đã và đang cho chúng ta nhiều cơ hội để mà chúng ta thực tập lòng khoan dung và nhẫn nhục. Bởi vì một cái vị thầy dạy đạo hay là cha mẹ chúng ta không bao giờ có những cái thử thách gay gắt như vậy. Cha mẹ chúng ta không bao giờ có cái ý tưởng làm con cái của mình đau khổ. Vị thầy dạy chúng ta cũng không bao giờ muốn cho mình phải chịu nhiều oan trái như vậy. Chỉ duy nhất khi mà chúng ta đối với những người được coi là thù, họ tấn công kẻ thù mà người ta, mà chúng ta có được cái lòng can trường. Chỉ những người thù họ mới ghét chúng ta, ghét cay, ghét đắng, làm cho chúng ta đau khổ trăm chiều. Mà chính trong cái sự đau khổ trăm chiều đó, chúng ta lại luyện được cái tâm nhẫn nhục. Cho nên chúng ta phải biết ơn họ. Ngay cả họ còn dạy cho chúng ta có một cái sức mạnh nội tâm, cũng từ nơi kẻ thù. Nếu mà không làm chúng ta đau khổ thì chúng ta không có sức mạnh nội tâm, không có cái sự can đảm, cũng không có cái tính cương quyết. Bởi vì kẻ thù, cho nên họ bắt ép chúng ta phải tháo sạch những cái sự kiêu hãnh của chúng ta và làm cho chúng ta gần với sự thật hơn. Ở đó chúng ta không còn mơ mộng nữa. Phải đối diện với thật, cuộc sống thật. Thế nên khi mà chúng ta thực hành lòng vị tha, chúng ta không nên đối xử với những người thù địch của mình một cách thản nhiên, mà trái lại chúng ta phải thương mến họ hơn ai hết. Bởi vì họ là cái người cho chúng ta cơ hội để làm giàu. Thật vậy, có một cái bài hát mà rất lâu chúng tôi cũng có hát rồi, không phải là bài hát mà bài thơ. Một đứa cháu nó ở với dì, nó ở với cô, nhưng mà gặp phải bà cô này đó khó quá, làm cho nó đau khổ quá, cho nên nó tức và nó nói như thế này: thuở nhỏ tôi ở với cô đánh, cô đuổi, cô xô xuống bầu, tôi trở lộn về bắt ốc hái rau, bán bông dệt vải, tôi giàu hơn cô. Nhà tôi có cặp gà ô, nửa đêm nó gáy cho cô biết chừng. Nhà tôi có cặp gà rừng, nửa đêm nó gáy tưng bừng cô nghe. Thấy không, đơn giản không? Nhưng mà đó là một cái ý chí rất là quật cường. Nó không có một cái mơ ước nào hơn là phải có những cái cặp gà đó để cho nó gáy, để cho nó kêu, để cho bà cô biết rằng nó cũng thành công. Đơn giản thôi. Đó là một cái sự can đảm mà nếu không có kẻ thù mình làm cho đau khổ, chúng ta không thể phát triển được cái can đảm đó. Cho nên chúng ta phải đối xử tốt và thương mến người thù thay vì chúng ta tức giận họ. Thì đó là cách mà chúng ta tỏ ra đầy lòng biết ơn. Vì không đền đáp cái món nợ ân tình này, không đáp đền cái món nợ ân nghĩa này, thì chính chúng ta là cái người không biết gì về tình nghĩa cả. Khi trở nên nhạy cảm với lòng tốt của những người khác, chúng ta biểu lộ một sự biết ơn không điều kiện đối với họ. Lẽ tất nhiên trong cuộc đời, nếu mà nói là biết ơn không điều kiện thì nó hơi khó nghe thật. Nhưng mà đối với người Phật tử khi đã đi vào cái lộ trình của Bồ Tát Đạo rồi, thì những điều này nó không sai lạ và chúng ta có thể làm được. Trong giai đoạn mới này, chúng ta có một tình thương làm nảy sinh một ước muốn là không gì ngăn cản được tất cả chúng sanh được hạnh phúc. Không ai bị lấy mất hạnh phúc và những nguyên nhân dẫn tới hạnh phúc. Và chúng ta càng nhìn họ bằng một cái nhìn thương mến chứ không có thù địch. Nếu họ có nhìn mình bằng một cặp mắt thù địch, nhưng mà chúng ta vẫn có thể thương mến họ, chúng ta càng thấy họ là cái người đáng được thương. Càng thương yêu họ thì chúng ta là càng đi bước vào, càng có thể tiếp tục cái lòng chiếu cố, mong muốn họ thoát khỏi khổ và tất cả những gì sinh ra đau khổ cho họ. Nếu mà quý vị cố gắng tìm một vị Bồ Tát mà gặp những người đó, quý vị có thể coi đó là Bồ Tát không? Chắc chắn những người đó là Bồ Tát rồi. Đừng bao giờ mong đợi tìm một vị Bồ Tát phải ngồi trên bàn giống như bàn thờ mới gọi là Bồ Tát, mà những người có thể nhìn kẻ thù mình, có thể nhìn những người đã làm mình cho đau khổ trăm chiều bằng một tình thương, bằng một cái nhìn hết sức là thân thương, thì người đó là Bồ Tát rồi. Mà thật vậy, khi mà phát triển tình thương và lòng từ mẫn gây ra một sự thay đổi trong thái độ của chúng ta. Quý vị cứ theo dõi tâm tư của mình. Khi mà mình càng dễ chịu, càng bao dung người kia bao nhiêu, thì trong tâm tư của chúng ta khỏe bấy nhiêu, ăn được, ngủ được. Nếu mà một lúc nào đó mình thấy là mình ăn không yên, ngủ không ngon, tại vì mình tức cái mặt kia, cái người kia cứ làm khổ mình hoài cho nên mình tức, hay là cái người kia cứ lãng vãng ở trong đầu của mình hoài cho nên mình khổ, mình ngủ không được. Bây giờ mình nhìn người kia bằng một tình thương, đến với họ bằng một thái độ hết sức là thân mật, thì thái độ chúng ta sẽ thay đổi ngay, sẽ ăn được, ngủ được mà không cần phải uống thuốc ngủ, không cần phải uống thuốc bổ nào hết á, đó là thuốc bổ rồi. Nhưng mà những người khơi dậy từ bi cho chúng ta vẫn còn đau khổ, cho nên chúng ta là tiến thêm một bước nữa để mà đẩy lòng vị tha vượt qua khỏi cái tư tưởng suy tư rằng là phải chi họ là người thoát được khổ đau và những nguyên nhân của sự đau khổ, thì điều đó rất là tốt đẹp, điều đó có thể được hạnh phúc và những nguyên nhân của hạnh phúc có thể tạo cho đời sống của họ yên ổn hơn. Để mà chúng ta có thể thực tập được cái sự suy tư này, lúc đó chúng ta nên tập suy nghĩ: tôi phải làm sao làm tất cả để họ được giải thoát khỏi khổ đau và những nguyên nhân của nó, để họ không bao giờ thiếu hạnh phúc và những nguyên nhân đưa tới hạnh phúc. Thực tập. Thực tập thì chúng ta sẽ làm được. Khi đã nghĩ được như thế thì chúng ta sẽ quyết định không bằng lòng với một ước muốn nằm trong trí óc nữa, mà thực sự giải thoát những người còn đang đau khổ đó ra khỏi đau khổ và đem lại hạnh phúc cho họ bằng cái ý, bằng cái nỗ lực và cái sự thực hiện của chính mình. Phải biết nghĩ trước và dẫn tới hành động. Ý định cao cả này gợi cho chúng ta một can đảm vô bờ để mà đảm đương công việc phải nói là nặng nề nhất. Khi mà chúng ta có sức mạnh tinh thần này thì những thử thách càng gay gắt, sự quyết tâm can đảm của chúng ta càng lớn. Sự khó khăn làm tăng thêm ý chí của chúng ta. Sự can trường là một phẩm tính quý giá, và không chỉ trong thực hành tôn giáo, mà đương nhiên nếu nói trong cuộc sống bình thường mà ai biết đến đạo lý con người thì cũng không có thể nào thiếu tính chất này trong tâm của mỗi người. Như chúng ta đã biết, giúp đỡ những người khác đương nhiên không phải chỉ cho họ thức ăn, chỗ ở, mà còn làm nhẹ đi những nguyên nhân căn bản của đau khổ. Còn cung cấp cho họ những nguyên nhân căn bản của hạnh phúc. Cho nên với một cái ý niệm giúp đỡ, chúng ta phải có một cái sự suy tư rộng rãi hơn. Thí dụ như đối với người cứu trợ xã hội, không chỉ giới hạn trong việc cung cấp cho những người bất hạnh thức ăn và áo mặc, mà còn phải giáo dục họ để họ có thể tự giúp mình trong những lúc có những cái nhu cầu riêng của họ. Cũng như thế, trong cái sự thực hành của chúng ta, là một người mà được coi là thực hành Bồ Tát Đạo, không chỉ bằng lòng làm nhẹ tạm thời cái sự khốn khổ của con người bằng những món quà vật chất, mà chúng ta cũng phải cung cấp cho họ những cái lời dạy bảo để họ biết một cách thực tiễn, và chính họ những cái thái độ nào cần có hay là cần từ bỏ trong cái lối sống của họ. Chẳng hạn như chúng ta thấy người đó bị nghèo đói, lẽ tất nhiên khi mà chúng ta bắt đầu làm cái công tác từ thiện, chúng ta biết nguyên do tại sao nghèo đói. Thì ra anh này là cái anh mà ưa vô casino nhiều, cho nên bây giờ nó thua hết, trở nên nghèo đói. Thì khi mà chúng ta trao những cái tặng phẩm cứu nghèo, cứu đói, nhưng mà phải cảnh cáo, từ đây về sau anh muốn hết nghèo đói là đừng vô casino. Tức là chúng ta phải đi đôi với những cái lời hướng dẫn để cho họ biết cuộc sống thực tiễn và từ bỏ cái lối sống bây giờ. Lối sống đó là cái lối sống dẫn đi đến nghèo đói, khổ sở. Vậy thì phải thay đổi cái lối sống nào để cho nó tốt đẹp, để cho nó thay đổi cả một cái vận mệnh của mình. Chỉ dạy những điều đó cho những người khác đương nhiên nó đòi hỏi một cái sự hiểu biết rõ ràng về những khả năng và những nhu cầu từng người. Cho nên làm việc từ thiện không phải chỉ nhắm mắt cho cơm ăn áo mặc, mà phải biết rằng cái việc làm từ thiện của chúng ta nó sẽ dẫn đi tới đâu, và chúng ta biết được họ bao nhiêu, chúng ta sẽ hướng dẫn họ bao nhiêu. Nếu không á, cái việc làm từ thiện của chúng ta sẽ dẫn họ đến cuộc sống tùy thuộc. Và như vậy chúng ta làm hại cuộc đời của họ, chứ không phải cứu trợ. Phải có những khả năng lớn lao khi mà chúng ta làm việc từ thiện. Để chi? Để ban tặng cho họ không những cả vật chất mà còn cả tinh thần. Đó là một cái sự giúp đỡ có hiệu quả. Bởi thế trong những cách thức mà giúp đỡ những người khác, phương cách cần phải đạt đến là hiểu biết, mà Phật giáo mình nói là giác ngộ. Nơi đó những chướng ngại cho việc thực hiện cái hiểu biết toàn bộ, hoàn toàn nó sẽ bị giải tán. Bởi vì khi mà chúng ta biết được những gì mà chúng ta cần phải làm thì không có cái gì làm khó chúng ta cả. Trong hướng tiến này, sự phá hủy toàn bộ những chướng ngại gây đau khổ là điều người ta gọi là giải thoát, hay là giai đoạn hủy diệt được kẻ thù. Cho nên nói là kẻ thù chúng ta, thực ra trong thực tế cũng có những người ghét chúng ta, họ coi chúng ta như là thù địch. Nhưng mà điều đó chỉ tạm thời thôi. Phải nói kẻ thù của chúng ta chính là những cái chướng ngại ở trong nội tâm chúng ta. Khi mà chúng ta có cái phương pháp, chúng ta làm cho những chướng ngại đã bị giải tán. Những chướng ngại đối với sự hiểu biết toàn triệt, đến khi mà nó giải tán thì bây giờ chúng ta sẽ thấu hiểu được cái gọi là trạng thái Phật tánh. Trong đó toàn giác được thực hiện, đó là mục tiêu chúng ta cần phải đạt tới để mà có một cái hiệu quả trọn vẹn cho cái việc phụng sự những người khác. Cho nên vấn đề mà phụng sự những người khác, chúng ta phải biết rằng việc làm của chúng ta có ý nghĩa là nâng cao đời sống của những người mà chúng ta cần phục vụ, chứ không phải chúng ta đến để rồi níu kéo cuộc đời của họ vào cái cuộc sống tùy thuộc, và như thế họ sẽ đau khổ. Trong một bữa ăn, nếu mà chúng ta cho không khéo cho ăn ngày hôm nay, họ sẽ mong đợi bữa ăn ngày mai. Và bữa ăn ngày mai có rồi, họ sẽ mong đợi bữa ăn ngày mốt. Cho nên chúng ta lại làm cho họ khổ. Chứ không phải việc làm từ thiện mà lúc nào cũng là có phước đâu. Phải hiểu là chúng ta phải làm gì. Đó là mục tiêu chúng ta cần phải làm. Khi mà chúng ta phụng sự người khác, khi mà chúng ta chỉ cho họ thấy được cái giá trị của tình thương, thì chúng ta phải có khả năng. Khi tư tưởng chúng ta hoàn toàn hướng về trạng thái tối thượng này, vì lợi lạc cho tất cả, người Phật tử chúng ta gọi đó là tâm Bồ Đề sanh khởi. Với cái ý niệm, với cái tâm Bồ Đề sanh khởi, bởi ý định vị tha đã đạt đến giác ngộ. Mà một khi nó đã thống nhất tất cả mọi hành động chúng ta, thì chúng ta đã và đang đi vào sự thực hành sáu cái hoàn thiện mà người Phật tử chúng ta gọi là sáu ba la mật. Ba la mật thứ nhất là bố thí, thứ hai là giới hạnh, thứ ba là nhẫn nhục, thứ tư là tinh tấn, thứ năm là thiền định, thứ sáu là trí tuệ. Nói về bố thí thì có ba loại bố thí. Thứ nhất là bố thí tài sản, thứ hai là bố thí thân thể của mình, thứ ba là bố thí thiền căn. Những cái này khó cho đi nhất, nhưng mà cũng là cái quan trọng nhất. Bởi vì nếu mà cái sự rộng lượng của chúng ta khá lớn, để có thể hồi hướng tất cả mọi nguồn gốc của tất cả đức hạnh hay là thiện căn của chúng ta. Thế là từ nay chúng ta không chờ đợi gì nữa trong cái việc trả lại. Không cần chờ một cái sự đền bù với chúng ta. Tại vì ở đó chúng ta làm với một cái tâm hiểu biết, với một cái tâm tự nguyện mà không cần cái sự đền đáp. Thông thường đằng sau có sự cho đi, bình thường đôi khi có cái ẩn ý hy vọng một cái lợi lạc nào đó cho cá nhân, hy vọng một cái sự đền đáp nào đó, dù là nói ra miệng hay là trong ý thức vẫn có cái đó. Nhưng mà cái sự cho của chư vị Bồ Tát là hoàn toàn không vụ lợi, không có điều kiện. Thành ra vì vậy, khi mà chúng ta thực hiện 6 cái hành động hoàn thiện, dù muốn dù không gì chúng ta cũng phải đi trên cái lộ trình này. Làm chỉ vì anh, chị, cô, bác, tất cả mọi người cần mà tôi đến. Khi không cần thì tôi đi. Đừng có lưu luyến. Đừng có tôi làm cái này á, là phải nhớ ơn tôi mãi mãi. Nếu cần thì tạc tượng tôi càng tốt. Như vậy thì chẳng có ra sao cả. Mình làm mà mình còn đòi hỏi cái điều kiện, mình còn phải biểu người ta phải bày tỏ cái gì với mình, thì những cái việc làm này đó là cái sự trao đổi, chứ không có cái tâm vị tha. Còn nói về đức hạnh thì đương nhiên nó có nhiều mặt. Giới mà Bồ Tát được coi là ưu tiên, nó không phải là 5 giới, không phải là 10 giới của Sa Di, nó không phải là 348 giới của Tỳ Kheo Ni, không phải là 250 giới của chư vị Tỳ Kheo, mà cái giới đây chúng tôi muốn nói với đại chúng là hãm thắng lại cái sự ích kỷ của mình. Tâm con người lúc nào cũng cứ nghĩ về mình, thì cái giới này là hãm thắng lại những cái kỳ cục của mình. Cho nên cái vấn đề giới mà chúng tôi muốn nói ở đây á, có cái nghĩa là hoàn toàn thản nhiên. Mà thật vậy, giới là cái sự bảo đảm tốt nhất của một tâm thức thanh thản, của một người hoàn toàn sống vì người khác. Bởi vì ai có nó thì thoát khỏi những cái vết bỏng do cái sự hối tiếc về những cái hành động quá khứ của mình. Hành động quá khứ của một tâm chúng sanh, chúng ta biết chắc rằng tạo ra rất 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 nhiều đau khổ cho người thân của mình và những người chung quanh mình. Phải hiểu giới như vậy. Mà khi đã hiểu giới như vậy rồi đó, chúng ta là một Phật tử thọ 5 giới hay không thọ 5 giới, chúng ta vẫn có thể giữ giới như thường. Bởi vì tâm ích kỷ, tâm ganh tị, tâm xấu xa, tâm kỳ cục, một con người không giữ 5 giới cũng có. Cho nên giữ cái giới là hãm thắng lại cái sự ích kỷ, kỳ cục, xấu xa của mình. Đó là cách hay nhất. Còn nói về nhẫn nhục, nó cũng mang những cái hình thức khác nhau. Những hình thức cái thì cho phép không khổ não một kẻ thù gây cho chúng ta về cái sự tổn hại. Đó là nhẫn nhục. Cái kia nó cho phép vui lòng đảm đương với những cái nghịch cảnh. Cái nọ thì nó cho phép chúng ta thành tựu hạnh phúc cho tất cả. Cái thì chúng ta cho phép chúng ta vui lòng đảm đương với cái sự đau khổ mà không có sự buồn phiền. Cho nên sống ở trong cuộc đời thiếu cái nhẫn nhục không được. Mà nhẫn nhục ở đây á, đừng có chỉ tập trung lên tôi nhịn tại vì người kia chửi tôi nhịn được. Hay là người ta xấu với mình, người ta chơi gác với mình nhịn được, đè nén cái tâm thức của mình gọi là nhẫn nhục. Không phải. Nhẫn nhục mà chúng tôi nói đó, nó có nhiều khía cạnh. Kẻ thù chúng ta gây khổ cho chúng ta mà chúng ta không bao giờ khổ, không có cái sự đè nén. Nhớ rằng đè nén đến một lúc nào đó mình chịu không nổi. Việt Nam mình nói hay lắm, tức nước thì vỡ bờ chứ. Chửi chửi tôi hoài không lẽ tôi nhịn hoài á? Tôi nhịn hoài thì còn nói tôi ngu, cho nên dạy gì tôi nhịn, tôi phải chửi lại, chửi cho biết mặt. Như vậy thì cũng đâu có khá gì đâu. Người ta chửi mình mà mình không chửi lại, người ta đau, gây cho mình đau khổ, nhưng mà mình là cho phép không đau khổ cho bản thân của mình. Chúng ta còn cho phép vui lòng, chính mình vui lòng để mà đảm đương với nghịch cảnh. Cái đó mới gọi là nhẫn nhục. Ban đầu để có một ý chí mạnh, chúng ta phải hiểu như vậy. Và nói về phương diện tinh tấn thì ban đầu để cho ý chí mạnh mẽ thì tinh tấn cũng là cần thiết. Nhưng mà Phật tánh thì tiềm tàng trong mỗi chúng ta. Và khi những điều kiện đã đủ, tiềm năng này nó cho phép chúng ta chuyển hóa thành những bậc hoàn toàn giác ngộ, có đủ phẩm tính và hết sạch mọi cái khuyết điểm. Cho nên tinh tấn cũng rất là cần. Trong mọi công việc, sự thành công của chúng ta, một á, dựa vào cái điều kiện xã hội bên ngoài, hai là dựa vào sự nỗ lực và kiên trì lớn của chúng ta. Người ta thất bại khi một công việc quá độ lúc ban đầu, người ta kiệt sức vì muốn làm quá nhiều và sẽ bỏ rơi sau đó một ít lâu. Do vậy mà cần phải có một cái nỗ lực tiết chế và thường trực. Theo thuật ngữ của người Phật tử mình, nhớ tinh tấn. Tinh tấn nó có tinh tấn khởi đầu để chúng ta làm một việc gì đó và muốn cái việc đó luôn luôn còn mãi, chúng ta phải có tinh tấn duy trì. Và để đạt tới thành công, chúng ta phải có một cái loại tinh tấn gọi là tinh tấn vượt bậc. Có như thế thì nó hội đủ điều kiện chúng ta. Và nói tới thiền định thì cái sự thực hành nó cũng đòi hỏi cái sự khôn khéo. Cho nên cái vấn đề thiền định này không phải mình ngồi liêm diêm một chỗ mà gọi là thiền định. Hay là mình đóng cửa, mình ngồi ở trong nhà, trong phòng gọi là thiền định. Cái kiểu thiền định này là trốn đời. Thiền định là chúng ta đối với mọi người, mọi sự phải khôn khéo, phải tế nhị, phải biết rằng mình đang làm cái gì, mình đang nói cái gì. Cái đó mới là thiền định. Cho nên có những cái lúc á, chúng ta ngồi yên tĩnh một chỗ, nhưng mà có những lúc chúng ta phải thường xuyên và tiếp xúc với mọi người. Để chi? Để nghe cái lời nói khó chịu kia mà mình vẫn yên bụng, vẫn không có một cái phản ứng, là thiền định. Chúng ta nghĩ gì khi bảo rằng là mình ngồi thiền định? Thiền định mà vừa nghe người ta nói chưa hết câu là mình nhảy vô miệng người ta rồi, thì không phải là thiền định. Bởi vì mình còn bực bội nóng nảy quá, chưa xong việc là mình đã nhào vô mình cự rồi, thiền định làm sao được. Cho nên ngồi yên một chỗ, đương nhiên đó là cái phong cách cũng cần đối với người Phật tử, nhưng mà đúng nghĩa là thiền định bất cứ mọi lúc gặp cố sự chúng ta yên tâm giải quyết vấn đề. Những cái lời nói khó nghe chúng ta không phản ứng, lắng nghe và để coi tại sao họ có những cái hành động như vậy mới là thiền định. Một khi mà chúng ta biết điều chỉnh thì những cái nỗ lực của chúng ta có ý nghĩa. Thì chính là chúng ta đang sở hữu những yếu tố cần thiết cho cái sự phát triển trên phương diện tu tập của chúng ta. Cái này nó có cái mục đích là dẫn chúng ta vào tâm thức. Tại vì hiện thời tâm thức của chúng ta nó đang chạy lung tung, nó có mọi khuynh hướng, tốt cũng có, xấu cũng có. Quý vị cứ coi kiểm soát coi trong tâm của mình. Có nhiều khi mình cảm thấy thương cái người đó, thương vô chừng. Mà có nhiều khi cũng cái người đó, nhưng mà mình thấy cái mặt là mình ghét ngay. Cũng một người, cũng một cái sự suy tư, cũng một con người của mình, nhưng mà tại sao có khi thương, khi ghét? Đó do vì cái tâm thức của chúng ta chảy lung tung khắp mọi hướng. Một cái tâm thức mà phân tán như vậy nó sẽ không có nhiều hiệu quả khi mà chúng ta làm bất cứ một việc gì. Nhưng mà khi chúng ta tập trung nó lại và đặc biệt đưa nó vào một chủ đề, nó sẽ trở nên rất là mạnh mẽ, và trong tâm thức đó sẽ tìm thấy cái sự an tịnh. Khả năng ở nơi đối tượng của nó, và lúc đó chúng ta duy trì một đối tượng của nó trong một sự sáng tỏ lớn và giữ một cái sự nghiêm nhặt, sống động, rõ nét, sắc bén. Đó là định. Và bây giờ nói đến cái hoàn thiện cuối cùng, đó là huệ. Trí tuệ được biểu hiện qua ba phương diện chính. Thứ nhất là nói về trí tuệ quy ước, nó bao gồm cả những cái lãnh vực của sự hiểu biết. Thứ hai là nói tới trí tuệ tối hậu, đó là một cái sự chứng ngộ, thấy được sự thực của mọi hiện tượng. Và cái trí tuệ thứ ba là thiện xảo, nó cho phép chúng ta giúp đỡ chúng sanh, nó cho phép chúng ta thấy được cái giá trị của tình thương, nó cho phép chúng ta coi tất cả mọi người như là anh chị em trong một đại gia đình. Có một sự khác biệt rộng lớn giữa cách thế và những sự vật xuất hiện và thực tại của chúng. Khi mà khởi đầu sự thực hành của sự hoàn thiện về trí tuệ, chúng ta nhờ vào cái loại thẩm sát này để mà sau đó trở lại cái sự quan sát những hiện tượng trong cái kinh nghiệm bình thường. Và nhờ tiến trình này, đối tượng phủ định, tức là một hiện tượng riêng tư mình, sẽ càng trở nên rõ ràng hơn với chúng ta. Chúng ta càng phân biệt rõ cái gì bị bác bỏ, cái gì bị phủ định. Sự hiểu biết về cái tánh không của chúng ta, và từ đó chúng ta có thể đi xa hơn. Ở một khi mà cái điểm này mà chúng ta đạt được, khi những hiện tượng nó biểu lộ, mặc dầu nó rõ ràng, nhưng mà lúc bây giờ chúng ta sẽ thấy được những cái sự sai lầm. nó không khác gì những cái vòng ảo huyễn của một nhà ảo thuật. Và nhờ vào một cái sự phối hợp, nhờ vào một cái sự xuất hiện khá rõ ràng, nhưng mà thật ra cách thức hiện hữu thật sự của nó hoàn toàn khác. Nó có vẻ như là hiện hữu tự thân, trong khi nó không có một cách thế hiện hữu như vậy. Khi mà chúng ta nhìn mọi người và mọi thế giới như vậy, chúng ta hiểu được những gì chúng ta làm thì chúng ta sẽ ít thắc mắc, và những phong ảnh nó kích thích ham muốn chúng ta về cái phương diện thù ghét, chúng ta không cho nó va chạm đến đời sống của chúng ta. Trong hoàn cảnh này, cái định luật nhân quả nó có thật và hợp lý. Như cái lần mà chúng tôi nói với quý vị, một khi mà chúng ta thấy được điều này và chứng minh được những cái hậu quả độc hại cũng như là những cái đau khổ đó, thì chúng ta có thể tránh được bởi cái sự từ bỏ những cái nguyên nhân tác hại và những cái hậu quả không tốt. Ở đó chúng ta sẽ tìm thấy một cái gì đó hạnh phúc hơn, tốt đẹp hơn. Mặt khác, nếu mà những hiện tượng hiện hữu riêng biệt và bởi chính những cái hoàn cảnh như vậy nó không tùy thuộc lẫn nhau, thì chúng ta cũng phải coi lại. Vậy thì khi mà chúng ta chấp nhận cái nguyên lý tùy thuộc, tức là chúng ta chấp nhận cái duyên sanh, người ta chấp nhận nhân quả, không như vậy thì không có những cái nguyên nhân, cũng không có kết quả. Vì thế mà Đức Phật cứ dạy chúng ta, dầu cho làm như thế nào đi nữa thì cũng không ngoài cái nguyên lý nhân quả. Hiểu biết như vậy một cách rốt ráo, hiểu biết về những cái hiện tượng nó bao gồm vào cái chân lý quy ước của nhân quả, thì không bao giờ chúng ta có cái nhìn sai lạc về nó. Nếu mà trong cái sự cố gắng để mà đạt được cái sự hiểu biết này, nhiều khi chúng ta mất đi cái sự thấu hiểu về những cái hiện hữu tương đối, thì như vậy chúng ta là không trọn vẹn. Cho nên đối với những ai mà có một cái nhìn toàn triệt, thấy được dầu cho là chúng ta sống như thế nào, dầu cho đến một cái xã hội nào, dầu cho gặp người đó là ai, nhưng mà hiểu được rằng tất cả trong cái chuỗi dài của sinh sinh tử tử liên tục trong cái vòng lẫn quẩn luân hồi, thì chúng ta coi những người đó cũng không xa lạ với chúng ta. Như thế thì cái người đó giàu cho là da trắng, da đen, da vàng, giàu cho người đó giàu nghèo sang hèn gì đi nữa, chúng ta cũng có thể coi người đó là những người thân của mình. Mà một khi chúng ta đã coi những người đó là người thân của mình rồi, thì không có cái lý do nào mà chúng ta không quý mến, không thân cận người đó. Và như thế là chúng ta đã hiểu được giá trị của tình thương. Nói tóm lại, người nào mà cho rằng không có thiện, không có ác, không có sinh sinh diệt diệt, không có luân hồi sinh tử, thì đó là sai. Bởi vì không thấy được cái chuỗi nhân duyên tương tục, cho nên chúng ta kết luận như vậy. Nhưng mà đối với người Phật tử chúng ta biết rằng một đời này nó sẽ còn có nhiều đời khác, và cái chuỗi dài liên tục đó luôn luôn là có. Thế nên chúng ta thực sự quan tâm đến giá trị của tình thương. Dầu cho người đó có ghét chúng ta cũng phải thực tập. Khó chấp nhận thật, nhưng mà chúng ta phải thực tập thương người đó. Mà rõ ràng, khi thấy một người sân hận, mình phải thương họ là bởi vì chính những người này đang bị thiêu đốt ở trong tâm can. Có bao giờ một người mà giận mà quý vị thấy họ thoải mái không? Khi nhìn một người giận, mặt của họ một là nó tái tím, hai là nó đỏ bừng lên. Có nhiều người còn bặm môi, trợn mắt. Cho nên mình trong người đó rất là dữ. Mình phải thương hại cái kiểu cách của họ mà mình không có ghét. Chúng ta phải coi, phải quan tâm đến người đó. Bởi vì nếu mà họ tức nhiều quá, họ chết liền. Nếu cái người nào mà gây ra động cơ cho người kia tức chết, bây giờ mình có không giết họ, mình cũng mang cái tội sát sanh là tội sát sanh giết người. Dầu đó là trực tiếp hay là gián tiếp, cũng tạo ra cái chết của họ như thường. Vì vậy mà chúng ta phải đặt một chú tâm lớn vào nhân quả của những hành động chúng ta. Rằng là hoặc cố giết, hoặc thấy giết mà vui theo, hoặc bảo người giết cũng đều là có tội cả. Cho nên đến với bất cứ một chúng sanh nào, là một người Phật tử, có thể lúc đầu sẽ khó làm, nhưng mà chúng ta phải nhớ, phải thực tập để chi? Để chúng ta đem cái tâm thức của chúng ta với một cái tâm thức từ bi hỷ xả đó truyền đạt đến cho cộng đồng nhân loại, để cho mọi người cùng sống, cùng thực hành cái tâm từ bi hỷ xả, để mọi người cùng tôn trọng nhân phẩm cho nhau, để cho họ thấy được giá trị của tình thương, thì nơi đó chính là nơi mà chúng ta cần phải sống và cần phải thực hiện. Kính thưa đại chúng, bài pháp giá trị của tình thương đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.